Thì giờ để thờ phượng Chúa. Đang khi thì giờ này những toán cứu trợ cho người Haiti vẫn đang tiếp tục làm việc. Tạ ơn Chúa, Chúa đã dùng cho tới cách đây mấy ngày tôi có gửi ra một cái email từ tổng hội gửi xuống. Cảm ơn Chúa, con dân Chúa đã đúc kết sơ khởi được thì tổng hội chúng ta đã có một cái ngân quỹ lên đến 170.000 và hội Kama Services của trực thuộc của tổng hội chúng ta sẽ gửi một cái toán đặc biệt để qua Haiti mà giúp đỡ. Cho nên chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì qua cái biến cố này chúng ta thấy không những được lòng yêu Chúa nhưng mà cũng có được tình người, tình đồng loại. Chúng ta dự phần không những người Việt Nam nhưng mà những người Haiti, người khác dân, sắc dân khác, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì điều đó. Thưa quý bà chị em, chúng ta sẽ nói về cái tinh thần hầu việc Chúa. Đoạn 13 của Phúc Âm Giăng này mà chúng ta vừa nghe đọc thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đang làm một cái công việc mà không ai chịu làm. Chúa Giêsu làm một cái công tác mà theo Thánh Kinh Tự Điển ghi lại, người đầy tớ cũng không muốn làm. Là bởi vì đó là một cái công việc dơ, cái công việc thấp, không ai muốn làm cả. Nhưng Chúa Giêsu bằng lòng hạ mình xuống để làm, để hầu việc. Và chính Chúa Giêsu đã nói, và chúng ta đã đọc trong câu gốc, con người đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì trong thời gian này chúng con suy gẫm một cái khuôn mẫu để hầu việc Chúa mà chính Chúa Giêsu là tấm gương. Nên lạy Cha, xin giúp chúng con hiểu được điều này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý bạn chị em, khi chúng ta bước vào trong sự hầu việc Chúa, nó đòi hỏi không những chỉ có tinh thần, thái độ, nhưng trong cái cung cách phục vụ chúng ta cũng cần phải có nữa. Rất dễ để chúng ta có thể sử dụng một cái mô hình, một cái mẫu mực nào đó ở ngoài tổ chức, ở ngoài đời để đem vào trong hội thánh. Nhưng nếu chúng ta lấy nguyên cái khuôn mẫu đó, tôi e rằng hội thánh chúng ta lại không còn là hội thánh của Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì chúng ta không lấy những khuôn mẫu của Đức Chúa Trời hay là của Chúa Giêsu Christ thiết lập, mà chúng ta lấy cái khuôn mẫu của ngoài đời. Không, chúng ta là hậu thánh của Chúa, của Thế Giêsu. Chúng ta lấy cái khuôn mẫu, những điều mà Chúa đã làm, những điều Chúa dạy để chúng ta cùng nhau hầu việc Chúa. Quý mạng chị em, chúng ta hướng về năm mới 2010 sẽ còn nhiều thách thức, sẽ còn nhiều trăn trở, và ma quỷ luôn giăng những cái bẫy để tôi, để quý vị, quý mạng chị em chúng ta lọt vào đó mà chúng ta không thể hầu việc Chúa được. Chúng ta có thể dễ sập vào cái hầm bẫy của ma quỷ chỉ vì một lời nói. Chúng ta dễ sập vào cái hầm bẫy của ma quỷ, chúng ta muốn bỏ cuộc chỉ vì cớ một ánh mắt. Không, chúng ta phải khôn ngoan và nhạy bén để nắm rõ được đâu là điều Chúa muốn cho cuộc đời tôi. Hôm qua tối thứ bảy, hội thánh chúng ta nhóm tại nhà của ông bà Triều. Chúng ta nói cuộc đời quá ngắn ngủi, chúng ta phải tận dụng thời giờ. Chúng ta phải lợi dụng thì giờ, phải khôn ngoan, phải lợi dụng thì giờ, vì các ngài là sống. Quý mà chị em, chúng ta lợi dụng thì giờ để làm gì? Chúng ta lợi dụng thời giờ, chúng ta tận dụng thời giờ để chúng ta sống lành, đẹp lòng Chúa và để chúng ta phụng vụ Ngài. Quý vị nói, mục sư ơi, tôi sợ tôi hầu việc Chúa mà tôi dành thời gian tôi hầu việc Chúa thì tôi sẽ thiếu cái này, sẽ mất cái kia, vân vân. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta sẽ được gì? Và nếu chúng ta đang sống trong một đời sống hiện tại, chúng ta có gì? Trước khi chúng ta nói đi vào chi tiết của tinh thần hầu việc Chúa, tôi muốn quý vị mở với tôi ở trong Truyền Đạo đoạn 1. Lời Chúa tại đây nói lời của người truyền đạo, con trai của David, vua tại Jerusalem. Người truyền đạo nói: hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thai thải đều hư không. Bác sĩ Tống Thiện Tiết nói là nam hư không. Trong bài thánh ca mà chúng ta cũng có: nam hư không, bắc hư không, đông hư không, tây hư không, chỉ cái linh công còn lại. Chỉ có linh công còn lại, đó là sự hầu việc Chúa của chúng ta. Cái linh công còn lại đó là công khó của chúng ta để lo công việc của Đức Chúa Trời. Chỉ linh công còn lại. Nhưng nếu chúng ta nóng cháy, nếu chúng ta hăng hái bắt tay vào để hầu việc Chúa, nhưng phải bước vào cái khuôn mẫu nào, phải bước vào cái mô hình nào, phải bước vào cái cung cách nào, cái kiểu mẫu nào? Ô, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một cái khuôn mẫu để chúng ta hầu việc Chúa. Cái khuôn mẫu đầu tiên mà Chúa Giêsu làm cho chúng ta thấy là Ngài hạ mình xuống. Ngài hạ mình xuống. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Con, nhưng mà Ngài lại bằng lòng hạ mình xuống. Bà Becky Newman, bà là một chủ tịch của một cái tờ báo rất lớn tại New York. Sau cái biến cố 9/11, bà cùng với những đoàn người lái xe chạy ra để thoát cái chỗ đó nguy hiểm, quý vị nhớ rồi hình ảnh đó. Nhưng mà sau đó bà lại lái xe vào lại để bà cùng với những toán người để mà hô hào cổ động cho những toán chuyên viên cứu trợ. Họ vào đó thấy những toán cảnh sát, thấy những nhân viên công chức, thấy những đoàn người đã dỡ những tảng đá, những cái nhà để cứu những người đó. Bà Becky, bà là một chủ tịch của tờ báo lớn, rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Bà nói rằng khi tôi đứng tại đó cùng với những đoàn người cổ động cho những toán cứu trợ trong cái thời điểm 9/11, thì trong tiềm thức của tôi nhớ đến tôi đã bước trên những thảm đỏ và người ta vỗ tay cho tôi, người ta tôn vinh tôi, người ta ngợi khen tôi cùng với những luật gia, những chính trị gia. Nhưng cho tới giờ phút này, thời điểm này, bà nói rằng trước cái viễn ảnh đó, những con người đã lăn xả vào trong công việc đó, tôi thấy mình không là gì cả. Những điều mà tôi có nó không là gì cả. Bà nói rằng những người này, những toán cứu trợ đó, những người này đã quên mình, đã lăn xả vào để phục vụ. Quý ông bà chị em, trong hậu thánh của Đức Chúa Trời cần những con người cũng sẵn lòng lăn xả vào để hầu việc Chúa. Bởi vì đông hư không, tây hư không, nam hư không, bắc hư không, thai thải đều hư không, chỉ kinh linh cần còn lại. Có lẽ chúng tôi, quý vị suy nghĩ như tôi nói nãy, mình hầu việc Chúa rồi chắc nó nghèo, nó khổ, nó thiếu thốn, vân vân. Nhưng mà không, thưa quý ông bà chị em, tôi thấy Đức Chúa Trời có cái cách để mà Ngài bù trì lại cho chúng ta. Chị, tôi có một cái tờ báo đây. Anh chị Trường là một cái người mà đây, Chúa có cách để Chúa tưởng thưởng lại cho chúng ta, Chúa có cách để Chúa bù lại cho chúng ta. anh chị Trường Hồng là chủ của cái tiệm pizza này. Anh chị nằm trong cái ban gia đình trẻ mà hội thánh, chung hội thánh là home church của chúng tôi tại Canada. Chúng tôi về thăm vừa rồi. Chị mời tôi tới, chị nói một sư tới xin cầu, một sư cầu nguyện cho cái tiệm của em. Sau chúng tôi tới thì chúng tôi nghe chị, anh chị làm chứng. Cái tiệm pizza này trị giá 180 ngàn. Mà quý vị biết chị, anh chị mua có bao nhiêu? 10 đồng. 10 đồng. 10 đồng á. Anh Trường nói đây đang giữ chức vụ thư ký hội thánh. Nói có sách mắt có chứng. Chú có cái cách để chú bù trì cho chúng ta. Nhưng trở lại tại đây nói rằng chúng ta thấy đây là những hình ảnh của Chúa Giêsu. Ngài đã hạ mình xuống, Ngài đã bước vào để hầu việc. Những con người đã lăn xả vào trong hội thánh để hầu việc. Và Đức Chúa Trời có cái cách để bù lại cho chúng ta, thưởng lại cho chúng ta. Mục sư Bill Hybels, ông là mục sư được yêu mến và quý trọng giữa vòng các mục sư truyền đạo nhiều, rất nhiều năm. Bởi vì qua cái phong cách, qua cái đời sống của ông viết rất là nhiều sách. Ông cũng là cái người sáng lập cái hội gọi là Willowcreek Association. Ông cũng là mục sư quản nhiệm của hội thánh ở Willowcreek Church, hội thánh rất lớn. Ông là cái người đi tiên phong đầu tiên để đáp ứng cho cái giới college. Và ông viết trong cái bài một lần huấn luyện, ông viết thế này. Ông viết rằng trong sâu thẳm của lòng chúng ta nó có một cái mái, mà cái mái đó nó khắc cái tự tôn của chúng ta. Mà chúng ta quên rằng điều Chúa Giêsu dạy là chúng ta phải hạ mình xuống, chúng ta phải tự bỏ mình đi. Nói một cách khác là trong lòng chúng ta có cái self will, cái selfish, cái ích kỷ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng hình ảnh của Chúa Giêsu, điều Chúa Giêsu và Kinh Thánh, lời của Chúa dạy, chúng ta phải hạ mình xuống. Thay vì selfish thì là phải là selfless. Người muốn bước vào để hầu việc Chúa là người phải có một cái thái độ, một tinh thần hạ mình xuống. Chúa Giêsu đã hạ mình xuống. Chúng ta cần những nhân sự, những con người, những anh chị em, những ông bà cùng lăn xả vào để cùng xây dựng hội thánh, cùng lo cho hội thánh, cùng lo cho giới trẻ. Nhưng điều đòi hỏi đầu tiên mà chúng ta phải học theo Chúa Giêsu là Ngài đã hạ mình xuống. Chúng ta mở trong Khải Huyền đoạn 6. Khải Huyền đoạn 5. Khải Huyền đoạn 5 từ câu 6 đến câu 14. Lời Chúa tại đây nói là: tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con, tức là Chúa Giêsu Christ ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 cái sừng, 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, 4 con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình bằng vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh đồ, của các thánh. Họ làm gì? Chúng hát một bài ca mới, nói rằng là Ngài đáng lấy quyển sách mà mở ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng chiên con đã chịu giết đáng được quyền phép giàu có khôn ngoan năng lực tôn quý vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trời dưới đất và bên dưới đất trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sanh vật đều nói amen và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Quý ông bà chị em, đây là một hình ảnh của một chiên con, của một hình ảnh Chúa Giêsu vinh hiển quyền oai. Bây giờ Chúa hạ mình xuống hồi nãy, Ngài đi lấy khăn để lau cho những cái bàn chân dơ. Những cái bàn chân mà mang sandal, mang đi giày, đi bụi đường, đất đá, chân hôi, thối. Một đức chúa, một chiên con vinh hiển quyền ai mà thiên sứ hàng muôn hàng ngàn ngợi khen Chúa, bây giờ Ngài lấy ra Ngài lao cho các môn đồ. Đó có phải là hình ảnh hạ mình không thưa quý vị? Ngài thật sự hạ mình để hầu việc. Philip đoạn 2 câu 5 đến câu số 7 phần B nói rằng hãy có đồng tâm tình như Đức Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi. Đó là một khuôn mẫu, đó là một mô hình để cho ban mục vụ, để cho ban chấp hành chấp sự và toàn thể chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Cũng hầu việc Chúa mà xin lỗi là càm ràm, càm nhằn, bất phước. Tôi đơn cử cái trường hợp trong Luca chương 10 câu 40 có nói đến một cái hình ảnh hai chị em, đó là Mary và Ma-thê. Mà Kinh Thánh ghi lại của đoạn Luca đoạn 10 câu 40 nói rằng là vả Ma-thê mãn lo việc vặt đến thưa Đức Chúa Giê-xu rằng lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Biểu nó giúp tôi chứ, biểu nó phụ tôi chứ. Quý mà chê hầu việc Chúa cái tinh thần như của Ma-thê nữa không được phước. Hầu việc Chúa theo cái tinh thần giống như của cô Ma-thê là còn làm phiền Chúa nữa. Tại sao làm phiền? Bắt Chúa phân giải cho mình, bắt Chúa xử cho mình, không đúng. Có lẽ Chúa Giê-xu đang giảng đạo đây, Ma-thê cũng đang lo làm những công việc, nhưng mà bà càm ràm, bà càm nhằn, bà trách người này, phiền người kia. Chúa ơi, Chúa biểu nó giúp tôi, Chúa biểu nó phụ tôi, phiền Chúa nữa. Không, chúng ta không hầu việc Chúa tinh thần đâu. Chúng ta cậy ơn Chúa để Chúa giúp mình, để mình bước vào trong khi mình hầu việc Chúa, dù là ở cương vị nào, dù là ở chức vụ nào, dù là ở công tác nào, chúng ta hạ mình xuống như Chúa Giê-xu. Câu hỏi tại sao ông Phi-rơ ông không rửa chân cho người khác? Ông rửa chân đi. Tại sao sứ đồ Giăng cái người Chúa yêu nhất không rửa đi? Ồ, tôi nghĩ chắc là 12 môn đồ, 12 sứ đồ họ nhìn nhau hết trơn, họ đẩy cho nhau. Không, Chúa làm luôn. Ngài là chiên con vinh hiển, hàng muôn hàng vạn thiên sứ tôn vinh chúc tụng Ngài. Bây giờ Ngài cởi áo ra, khăn ra, Ngài quấn lại, Ngài rửa chân. Đó là tinh thần hạ mình, đó là khuôn mẫu và cung cách để tôi và mỗi một quý ông bà chị chúng ta hầu việc Chúa. Ma-thi-ơ chương 20 câu 27 đến 28 Chúa Giê-xu dạy thế này quý vị. Chúa Giêsu nói rằng trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì phải làm tôi mọi các ngươi. Điều Chúa Giêsu muốn dạy là chúng ta không giống như người ngoài. Chúa công ta không giống như những người cầm quyền, là để người khác phục vụ mình, để người khác hầu việc mình. Không, chúng ta phải hầu việc. Hầu việc và coi mình những cái ý tưởng, những cái gì đó phải rớt xuống, phải hạ xuống. Chúng ta phải cùng nơi học đến Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đã để lại cho chúng ta một khuôn mẫu và một mô hình để học việc. Hồi nãy chúng ta đọc lại trong Philip đoạn 2 câu số 7 phần B đó. Ngài lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống. Chúa tự nguyện. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì thấy cái công khó của quý bà, quý chị chuẩn bị cho hậu thánh những bữa ăn. Cảm ơn Chúa về tinh thần của quý vị. Nhưng mà tôi thấy chưa có nhiều, chỉ có một số bà thôi. Tôi ước mong rằng những quý bà, quý chị khác đừng để chỉ có 2-3 bà lo công việc đó, nhưng mà chúng ta phụ thêm. Chị A ơi, chị cần tôi nấu thêm nồi cơm. Chị B ơi, chị cần tôi bẻ thêm miếng rau, vân vân. Tôi tin chắc rằng điều đó Chúa sẽ đẹp lòng. Tôi tin chắc rằng qua những sự đóng góp với cái tinh thần hạ mình, khuôn mẫu mà Chúa Giêsu đã dạy đó, tôi nghĩ rằng Chúa sẽ được xác nhận. Quý bà đang làm cái công việc giúp cho hội thánh nó được khích lệ, nên xin quý bà, quý chị em góp thêm một tay, giữ thêm một phần để hỗ trợ, để cùng hầu việc Chúa. Điều thứ hai trong tinh thần hầu việc Chúa là người đó phải hết lòng. Hết lòng. Phần thứ hai là hết lòng. Cái chữ bài giảng bữa nay rất là dễ nhớ, đó là hầu việc. Hầu việc mà có ba điều, ba chữ H, đó là hạ mình, hết lòng và hy sinh. Chúng ta nói phần thứ hai là hết lòng. Làm công việc Chúa, hầu việc Chúa, chúng ta cần làm hết lòng. Những lần trước chúng ta có nói tới những kẻ thả trôi công việc là đồng với kẻ phá hoại. Trong Châm Ngôn nói như vậy. Làm công việc Chúa, bước vào để hầu việc Chúa là phải làm hết lòng, hết mình, hết sức. Bởi vì Côlôse lời của Chúa dạy câu 23, hễ làm việc gì, xin lỗi là dù anh rửa một cái nồi, lau một cái nhà, hay nói xin lỗi, thậm chí có những hôm cái xin lỗi là cái hệ thống vệ sinh mình nó tốt, nhưng mà thỉnh thoảng nó bị nghẹt, hay là việc gì mà mình tới mình phải thục cho nó thông á, mình cũng làm. Hễ làm việc gì, dù rằng đưa 5 em 3 em để đi tham dự chương trình ATS, dù rằng phải đờ, thế làm việc gì cũng có thể là cắt một vài cái chữ, vân vân. Thế làm việc gì hãy hết lòng mà làm. Tại sao vậy? Tại vì như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Bởi vì tôi ý thức được rằng tôi làm cái việc này, tôi nấu một bữa ăn, tôi dọn một bàn tiệc, tôi thăm viếng một người đau yếu, tôi gọi điện thoại khích lệ một người ngã lòng. Đó là tôi làm công việc của Đức Chúa Trời, không phải làm cho một sự quản nghiệp, cũng chẳng phải làm để mình tự build cái credit cho chính mình, cho cái danh của mình, cho cái tiếng của mình. Nhưng mà hãy làm công việc gì, dù là lớn, dù là nhỏ, dù là đứng ở trên này nhiều người thấy, hay là ở phía sau âm thầm dọn dẹp cái phòng nhóm của các em, thì hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, vì đó là mình làm cho Chúa, chứ không phải cho người ta. Chúa thấy, Chúa khen và Chúa thưởng mình. Mà Chúa nói, Chúa thưởng hả? Chúa nói quý vị, đây là cái bằng hình ảnh, bằng chứng Chúa thưởng. Nhưng mà không phải tất cả chúng ta đều thưởng, Chúa thưởng chúng ta có một cái tiệm pizza đâu. Mỗi người Chúa thưởng cách khác nhau. Nhưng mà Chúa có cái cách để Chúa thưởng. Quý vị đồng ý không? Thi Thiên 100 câu số 2: khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Quý vị nghĩ bà Ma-thê hồi nãy bà hầu việc Chúa có vui mừng không? Không. Buồn người này, trách người kia, buồn em mình, mét Chúa xử cho con. Và quý mạng chị em, nếu chúng ta bước vào trong một hội thánh của Đức Chúa Trời, là những người có Chúa, có lời Đức Chúa Trời, mà tôi nói từ một sư quản nhiệm cũng buồn người này, cũng trách người kia, từ ông phụ tá cũng buồn người này, trách người kia, từ chấp sự thư ký buồn người này kia, và tất cả vậy, thì quý vị thành sao? Không đúng trong khuôn mẫu của hội thánh Đức Chúa Trời. Khuôn mẫu của hội thánh Đức Chúa Trời là phải hạ lòng, phải hết mình như Chúa Giê-xu đã hầu việc. Khuôn mẫu ở ngoài đời không phù hợp trong hội thánh, cách thức của Ma-thê không phù hợp trong hội thánh, không thể dùng được. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Một người dạy đạo cho 50 em, 2 em, dù tại đây hay là ở phía đằng xa hay là ở trên lầu, Đức Giê-hô-va Ngài thấy. Bởi vì Kinh Thánh là con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp mọi nơi. Ngài thấy công việc chúng ta làm, Ngài thấy tinh thần của chúng ta hầu việc Chúa. Nên chúng ta đang nói hướng về năm 2010. Chúng ta đang ở trong năm 2010. Chúng ta cần phải bắt tay vào cái hầu việc Chúa. Chúng ta cần phải lăn xả vào trong công việc Chúa. Nhưng mà đừng để cái mái ở trong lòng của chúng ta, giống như một sư Bill Hybo nói rằng là chúng ta khắc cái chữ tự tôn trong này. Chúng ta cũng đừng tự ti, nhưng chúng ta cần có sự khiêm nhường, hạ mình và hết lòng như Chúa dạy. Tại sao vậy? Tại sao phải hết lòng hầu việc Chúa? Tại vì trong truyền đạo đoạn 9 câu số 10, hồi nãy chúng ta đã đọc, mọi việc tay ngươi làm được, mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình, hãy làm hết lòng mình. Tại sao? Vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. Nói một cách khác, Truyền đạo đoạn 9 câu số 10 dạy chúng ta rằng, đang khi chúng ta còn sống đậm trên đất, đang khi chúng ta còn có cơ hội và dịp tiện, hãy phụng sự Chúa, phải hầu việc Chúa, hãy hết lòng lo công việc Chúa. Bởi vì thời gian quá nhanh, bởi vì cuộc đời ngắn ngủi, ví thể hoa rơi, ham chi lợi quyền như bèo trôi. Thánh ca bài 420 nói như vậy. Thì giờ nhắm mắt, tay phủi sạch rồi, thân hồn trầm luân địa cục thôi. Thưa quý ông bà chị em, trong năm mới 2010, chúng ta cùng nhau hết lòng hầu việc Chúa, chúng ta cùng nhau hạ lòng, hạ mình hầu việc Chúa. Và thứ ba, chúng ta phải hy sinh. Hy sinh. Chúa Giêsu một lần nữa Ngài là khuôn mẫu để hy sinh. Ngài đã hy sinh và Ngài để lại cho chúng ta một khuôn mẫu. Có một câu chuyện thật được kể lại. Bé gái Mary chỉ có 5 tuổi thôi. Em bị một cái chứng bệnh ngặt nghèo và mất rất là nhiều máu. Em đưa vào bệnh viện, cả gia đình vào. Và khi họ thử ra thì không có những cái túi máu ở trong bệnh viện để mà truyền cho em, nó không có thích hợp, không có được. Và cái duy nhất á mà họ kiểm ra mà cái máu mà có thể phù hợp với em Mary đó là của em Jimmy, anh của Mary. Bác sĩ với cha mẹ nói bây giờ chỉ có cái máu của con mới có thể cứu sống em con thôi. Thì em lên giường và bác sĩ nói thế này. Bác sĩ hỏi em Jimmy đi, thế này. Bác sĩ hỏi con có sẵn lòng cho máu để truyền cho em con không? Thưa bác sĩ, con sẵn lòng. Khi mà rút máu ra được một chút rồi đó, thì cái mặt của em Jimmy bắt đầu nó càng lúc nó càng tái nhợt đi. Bác sĩ hỏi em Jimmy, bộ con bị bệnh hả? Dạ thưa bác sĩ, không có. Em Jimmy nói, nhưng mà thưa bác sĩ, con đang tự hỏi rằng khi nào thì con sẽ chết. Bác sĩ nắm cái tay của em cách trìu mến và hỏi rằng, có phải rằng con nghĩ rằng hễ mà cho mạng sống là khi cho máu phải không? Dạ thưa bác sĩ, phải. Vậy thì con có sẵn lòng để cho mạng sống của con để cứu em gái của con không? Em Jimmy trả lời một cách không sợ hãi, thưa bác sĩ, con sẵn lòng. Hình ảnh của em Jimmy là một hình ảnh hy sinh để cho em mình được sống. Mặc dù em vẫn sống, em theo cái cách suy nghĩ của em là em cho máu là em sẽ chết. Nhưng bác sĩ hỏi con có sẵn lòng, anh mới sẵn lòng. Ồ, đây là một hình ảnh của một người, một em nhỏ bằng lòng hy sinh, một tấm gương hy sinh. Quyên mạng dành Chúa Giêsu là một cái hình ảnh, một cái gương hy sinh cho chúng ta. Luca chương 22 câu 20 lời Chúa nói gì? Chúa Giêsu nói, Ngài lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Vì các ngươi mà đổ ra. Đó là sự hy sinh của Chúa Giêsu. Tiêu thay nhất đoạn 2 câu số 6, Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc cho mọi người. Làm giá chuộc cho mọi người. Ô thưa quý ông bà chị em, chúng ta đang nói gì? Chúng ta đang nói năm 2010 chúng ta cùng nhau để hầu việc Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Bởi vì đông hư không, tây hư không, nam hư không, bắc hư không, thai thải đều hư không, chỉ cái linh công còn lại. Chúng ta cùng bắt tay hầu việc Chúa. Bởi vì những ngày tai nạn xảy đến chúng ta không biết. Bởi vì đang khi còn cơ hội và dịp tiện để chúng ta hầu việc Ngài. Nhưng xin nhớ là chúng ta hầu việc Chúa phải hạ mình xuống. Chúng ta hầu việc Chúa phải hết lòng. Chúng ta hầu việc Chúa phải hy sinh. Giáo sĩ Hudson Taylor, ông đã hầu việc Chúa. Ông đã hy sinh trọn cuộc đời của ông cho người Trung Hoa. Và ông được chôn bên đó luôn. Hình ảnh đó của giáo sĩ Hudson Taylor đã nhìn thấy nơi Chúa Giêsu, đã học nơi Chúa Giêsu. Giáo sĩ David Livingston cũng đã hy sinh trọn cuộc đời để giảng đạo cho người Nam Phi. Một cái xứ mà mình nói nôm na theo cái tiếng Việt mình là đồng không mông quạnh khỉ ho cò gái, mà còn hơn vậy nữa, toàn là cọp với rắn, cốt ra tức là rắn không ăn không à. Rừng thiên nước đặc. Và trong lịch sử của giáo hội ghi lại, một sư giáo sĩ David Livingston, ông bị mất về với Chúa bởi vì hai chứng bệnh, đó là bệnh sốt rét và thổ huyết, malaria and dysentery. Ông về với Chúa tại luôn tại Nam Mỹ, chết tại cái gốc cây đó. Người Nam Phi họ chôn ông. Người Anh Quốc họ nghe vậy với họ muốn đem cái xác của ông về. Họ tới họ muốn lấy xác về. Người Phi Châu họ nói không được. Họ kèn quá kèn lại muốn lấy xác nó không. Rồi cuối cùng họ thỏa thuận được với ông, muốn lấy xác về thì lấy, nhưng mà để cái tim của giáo sĩ David Livingston lại đây. Họ mổ xác rồi họ lấy tim họ để giữ lại, họ đem xác về không bên Anh Quốc. Bây giờ họ vô bên Anh Quốc. Mà người Nam Phi họ nói là chúng tôi muốn giữ trái tim bởi vì tấm lòng của giáo sĩ David Livingston cho người Nam Phi, vì Chúa và cho người Nam Phi, nên chúng tôi muốn giữ lại trái tim ông. Ngon cái xác, lấy đi. Họ cho đem cái xác về. Thưa quý bà chị em, đó là những cuộc đời, những tấm gương đã hầu việc Chúa. Năm mới kêu gọi và khích lệ toàn thể quý cụ quý bà chị em, chúng ta cùng xây dựng hội thánh. Tôi kết luận bằng câu là Chúa nói tại đây, tôi nói điều đó là vì sự ích lợi của anh em, chứ chẳng phải lễ gài bẫy, xong để dẫn dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Xin Chúa thương xót chúng ta, xin Chúa thương hội thánh chúng ta, để chúng ta cùng nhau xây dựng hội thánh. Amen quý vị. Xin chúng ta cùng đứng hầu.
Làm tiệc hồi mừng đông ơn, lo làm tiệc khi sương đông lạnh, hồi hoa nở tưng bừng, chuyên tâm thi kiều hô mong ta, xiêm nắng đang đi đang trôi, lo làm tiệc màu đêm tiên kia, mọi tông ta. Chiều